Nói tóm lại, nó chỉ là tướng liên tục và tướng hòa hợp mà thôi. Chỉ người nào bình tĩnh, tức là đại giác, rồi ra biết mình đang tâm giấc mộng lớn. Vì vậy mà các vị đại ngộ rồi thì gọi là thế gian một tiền đại mộng. Là một giấc mộng dài, một giấc mộng lớn, không có gì đâu. Giấc mộng của ban đêm thì giấc mộng một tiếng, hai tiếng đồng hồ. Còn giấc mộng của mình đó là 60 năm, 70 năm, hoặc là 30 năm, 40 năm, cũng là một giấc mộng. Nghĩa là khi nào còn lệ thuộc tâm, thời gian đều là mộng hết, không có gì hết. Cho nên người mà thực tình giải thoát thì không còn dính thời gian và không gian, hai cái đó không chi phối được. Vì vậy tôi mới giải thoát. Còn nói thời gian dài, thời gian ngắn thì cũng là thời gian, bị nó lệ thuộc chứ không có gì. Chúng sanh không biết chấp cho là thật, như thế chẳng hê muội lắm ru. Chúng ta đại mê muội, vì vậy cho nên nó chúng sinh mê muội đó. Nghĩa cái thế gian như đây mà tâm chúng sanh như kia đó. Tức là nghĩa thế gian nó là giả dối, là hòa hợp, là liên tục không thiệt, mà tâm chúng sanh thì cho nó là thiệt, cho nên như kia là cái nghĩa của nó thật là giả dối mà mình lại thấy nó là thật. Hai cái không giống nhau, một cái được một đường, cái một ngã. Chẳng lẽ mê tôi lại, chỉ lại mê tôi lại đem cảnh như dưỡng mà trình bày một cách rõ ràng ấy, thì như vậy là nói là không lẽ và cảnh thế gian là dưỡng quá. Bây giờ tôi trình bày cho rõ ràng càng vô lý. Thế là khiến người nghe chất chứa càng sâu, cho nên nói thật không có phạm vi có thể nói được, nhưng đã vì nói thì đâu đẳng không nói. Đây là những cái lời nhờ đó. Bởi vì ngài nói đã biết thế gian nó là không thiệt, nếu là ngài trình bày cách mà kêu là chất lẻ đâu nó là thật hết á, thì lại người ta chấp lại càng thêm chấp. Thì như vậy tức là mình nói pháp mà chỉ thêm cái định cố chấp cho người. Vì vậy cho nên trước ngài cũng phải nói kê cái không thiệt đó, rồi sao bất đắc dĩ ngài mới chia thế gian thế này thế nọ. Đó là sự bất đắc dĩ tạm chia thôi, nhưng đã vì nói thì đâu đẳng không nói. Chính cái nói đây cũng chỉ vì nhằm tâm chúng sanh đáp ứng cho chỗ khí lượng mà chỉ bài cho họ hiểu. Riêng có hai thứ như sau, thì như vậy cái nói mà ngài trình bày ở sau này làm sự đáp ứng theo nhu cầu hiện tại đòi hỏi của mọi người, buộc lòng ngài phải nói. Chứ sự thật nói có gì nguyện thì chỉ nói cách gì cũng vô ích. Và bây giờ trình bày theo cái thế gian mà của Phật giáo lập nên, thế giới chúng sanh quan phổ biến, tức là cái thế giới chúng sanh quan mà của cái thuyết phổ biến, tức là thông dụng chung. Thế giới vô biên chúng sanh vô tận, nay là đem thế giới ta bà của Phật Thích Ca quá độ lượt trình bày một đồ biểu dưới đây. Ở đây trước rồi nó dịch chữ ta bà là gì? Ta bà tức là khang năng nhẫn khổ, hay là nhẫn được cái khổ. Thường thường nói gọn là khang nhẫn đó, tức là khéo hay nhẫn được mọi sự khổ. Thế giới ta bà là thế giới ứng hóa của Phật Thích Ca Mâu Ni, nên nói cõi nước do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni quá độ. Quả địa cầu chúng ta đang ở đây nó chỉ là một bộ phận rất nhỏ trong ấy. Bây giờ cái thế gian mà Đức Phật Thích Ca ngài quá độ, thế gian nó như thế nào thì quý vị coi trong bản đồ. Cái này thì nếu là đọc xong thì cũng khó hiểu. Bây giờ nhìn trong bản đồ thực chỉ ở ngoài đó là để coi cái thế giới ta bà. Thế giới ta bà là tổng, ở trong nó mới được chia ra là tình thế gian và khí thế gian. Ở trong cái thế giới ta bà này có chia ra hai loại: khí thế gian và tình thế gian. Bây giờ quý vị chưa hiểu khí thế gian là tình thế gian thế nào, tôi giải thích. Thường chỉ khí thế gian là để chỉ cho cảnh hay là chỉ cho những cái quả địa cầu. Còn tình thế gian là chỉ cho chính sinh, loài người, sự vật. Thì như vậy về khí thế gian thì có những gì? Thế giới đại dương, thế giới trung thiên, thế giới tiểu thiên. Thường thường nói là đại thiên ma giới là thế giới đại thiên đó, à, thế giới đại thiên, thế giới trung thiên và thế giới tiểu thiên, có ba cái thế giới đó thì gọi đó là thiếu thế gian. Còn hữu tình thế gian là gì? Là các cõi mà chúng sinh ở, như cõi phi phi tưởng xứ, gọi là phi phi tưởng xứ thiên á, cõi vô sở hữu xứ, cõi thức vô biên xứ, cõi thâm vô biên xứ, cõi xả niệm thanh tịnh, cõi ly hỷ diệu lạc, cõi định thanh hỷ lạc, cõi ly thanh hỷ lạc, cõi năm thú ở chung, à, gọi theo bên từ chuyên môn gọi là ngũ thú tạp kiều địa đó. Thì cõi năm thú ở chung là cái gì? Đây mới giải thích là địa ngục, quỷ thần, súc sanh, người và trời, gọi là cõi năm thú ở chung. À, năm thú ở chung là năm loài ở chung, trong đó có địa ngục nè, quỷ thần nè, súc sanh nè, người nè, trời. Cho nên cái cõi mà mình hiện giờ ở đó có năm cái loài ở, có mình nè, tức là loài người, có trời ở trong này nữa, có súc sanh ở trong này nữa, thì súc sanh mình thấy, mình thấy, còn địa ngục mình không thấy, quỷ thần mình không thấy, trời cũng không thấy. Đó, mình trong năm loài ở chung đây mình thấy có hai là thôi, tức là thấy người và thấy súc sanh. Bây giờ trong cái trời lại có chia ra nhiều thứ trời nữa. Đây là tâm trời nó chia nè, tinh tú thần tiên vua trời, trời ở cõi thứ 33, ngọc hoàng thiên đế, thường thường có gọi là ngọc hoàng thiên đế, tức là trời bao lợi, hay là tâm dân tề chuyên môn chỉ hán là tam thập tam thiên, rồi chỉ cõi trời bao lợi, mà thường ở thế gian gọi là ngọc hoàng thiên đế là nghĩa đó đó, tức là cái cõi trời bao lợi, thời thần thiên, tri tức thiên, tha đó tự tại thiên đó. Thì như vậy hai cái đồ biểu dưới là để giải thích về năm cõi ở chung. Năm cõi ở chung tức là có là cõi năm thú ở chung, thì có chia ra năm loài như vậy. Rồi cái đồ biểu sao chót là để giải thích các loài trong cõi trời. Bây giờ đây lời giải thích ở đây tôi đọc, tôi giải thích rồi quý vị nhìn lên bản đồ thấy hữu tình thế gian do hoặc nghiệp từ vô thủy bất giác sanh ra, hoặc tức là mê lầm, nghiệp tức là những cái nghiệp mình đã tạo, nó làm căn y cho nhân duyên sanh diệt. Cái căn y tức là cái gốc để cho mình nương tựa, hoặc tức là chỉ cho vô minh, nghiệp tức là chỉ cho hành, theo nó trong 12 nhân duyên đó, hoặc là vô minh, nghiệp là hành, do vô minh và hành nó làm cái chỗ nương tựa, làm cái gốc nương tựa cho nhân duyên thanh diệt. Đây chỉ đem danh tướng của chính cõi và năm loài trình bày rõ như trong kinh Tạng nói. Khí thế gian là chỗ nương ở thanh hoạt của loài hữu tình, một thái duyên hệ là một tiểu thế giới, rồi 1000 tiểu thế giới lại là một thế giới tiểu thiên. Đó thì quý vị nhớ ở coi là thế giới đại thiên, thế giới trung thiên, thế giới tiểu thiên. Thế giới tiểu thiên là cái gì? Tức là một thái dương hệ là một tiểu thế giới, mà gồm 1000 cái tiểu thế giới như vậy đó, tức 1000 cái thái dương hệ như vậy đó, rót lại gọi là một cái tiểu thiên thế giới. Cái thế giới mà nhỏ nhất ở đây nói che trần đến cõi định thâm hữu lạc. À, quý vị coi ở trong cái phần hữu tình thế gian á, cái cõi định thanh hỷ lạc tức là dưới cõi ngũ thú ở chung, rồi lên cõi ly thanh hỷ lạc đến cõi định thanh hỷ lạc đó, thì cái mà tiểu thiên thế giới nó tới cái định thanh hỷ lạc. À, đó, nó tới định thanh hỷ lạc, gồm 1000 thế giới tiểu thiên là một thế giới trung thiên. À, 1000 cái thế giới như vậy, thế giới tiểu thiên đó thì gọi là một thế giới trung thiên, che trần cõi ly hỷ diệu lạc đó. Thì tất nhiên quý vị vào hôm nay thấy thêm một lớp nữa đó, cõi định thanh hỷ lạc là lên trên là cõi ly hỷ diệu lạc, thì như vậy cái thế giới trung thiên nó cần tới chỗ đó, nó tức là bốn phần dưới đến thế giới đại thiên thì sao. Giờ 1000 thế giới trung thiên là một thế giới đại thiên, 1000 cái trung thiên thế giới gọi là đại thiên thế giới, gia trầm cõi xã nguyện thanh tịnh. Đó, tức là quý vị dòm lên, ra bên cái bản đồ, thấy từ cái thứ nhất là năm cõi năm thú ở chung nè, rồi cõi ly thanh hỷ lạc là hai nè, cõi định thanh hỷ lạc là ba nè, cõi ly hỷ diệu lạc chứ không phải diện lạc nha, cõi ly hỷ diệu lạc là bốn nè, cõi thanh xã nguyện thanh tịnh là năm. Thì cái cõi xã nguyện thanh tịnh đó là cái tam, cái đại thiên thế giới nó trùm tới cái cõi xã nguyện thanh tịnh này. Vì vậy cho nên cái đại thiên thế giới mà thường thường Đông Kinh hay nói tam thiên đại thiên thế giới đó, tam là ba, thiên là ngàn, đó, ba là ngàn thế giới. Ba là ngàn là gì? Tức là một thái dương hệ gọi là một tiểu thế giới, một ngàn cái thái dương hệ thì gọi một cái thái dương hệ, một ngàn cái thái dương hệ gọi là một tiểu thế giới, rồi một ngàn cái tiểu thế giới là một trung thế giới, một ngàn trung thế giới là một đại thiên thế giới. Thì như vậy tức là ba lần ngàn như vậy, cho nên gọi là tam thiên đại thiên thế giới đó. Đại thiên thế giới là căn cứ rồi đó. Thì đây là mình học cho rõ cái chân từ của nhà Phật để mình hiểu đại thiên. Như vậy thì tất nhiên từ tiểu thiên thế giới lên trung thiên thế giới đến đại thiên thế giới, thì thấy đại thiên thế giới là che trùm hết cái cõi xá niệm thanh tịnh. Tiểu thế giới trong một đại kiếp trải qua một lần thành trụ hoại không, tức là một cái tiểu thế giới như vậy gọi một kiếp. Đó là gì? Tức là nó tiểu thế giới đó nó thành rồi nó trụ, trụ rồi nó hoại, hoại tới thành không. Tới thành không gọi là một kiếp. Đó là thành trụ hoại không, qua bốn thời kỳ đó tới từng không thì gọi là một kiếp. Thường thường nó một kiếp là vậy đó, tức là thành trụ hoại không của một cái thế giới thì gọi đó là một kiếp. Khi hoại do cái nạn lửa, tức là lửa nó cháy thiêu hết, lửa hoại bảy lần kéo do nạn nước hoại đến phải ly thanh hỷ lạc. Nước hoại bảy lần kéo do nạn gió hoại đến phải ly hỷ diệu lạc. Duyên của cõi xả niệm thanh tịnh không hư hoại gồm thế giới tam thiên đại thiên này làm thế giới ta bà. Thành nó tam thiên đại thiên thế giới chung lại mới gọi là cái thế giới ta bà. Thì như vậy cái cõi mà nãy đây quý vị thấy nó bao lớn, sánh với tam thiên đại thiên thế giới, tức là một chút chi thôi, không có ngần hết. Trở lại nhìn rõ địa cầu, chúng ta hiện khi ngủ đây khác nào một hạt lúa trong cái kho to ư? Như vậy là mình cho, giờ đừng nói cái gì nhiều, tại nếu mà nhìn đến rõ địa cầu mình mà nó thành nè, nó trụ nè, hoại và không, thì quý vị tính nó bao nhiêu năm? Tính thử cho cái trái đất mình từ hồi thành rồi cho tới khi nó hoại là bao nhiêu năm? Hết dài mà cũng hết tính được, mà cũng khó giết hết được. Hướng nữa là một tiểu thiên thế giới đó là bằng mấy lần, rồi một đại thiên thế giới đó là bằng bao nhiêu lần nữa. Thì như vậy một kiếp như vậy tính là bao nhiêu thời gian? Thành là một kiếp nó dài quá, đổi dài khó mà tính, khó mà biết gì hết. Thì thành tự ngoại thân của thế giới khác nào sự thân trưởng già chết của loài người. Thế giới từ lúc mới thành lập cho đến lúc tấm không gọi là một kiếp. Con người từ khi thân cho đến lúc nhắm mắt dứt hơi thở gọi là một đời. Đó, thành nó nhớ vậy, một kiếp khác, một đời khác. Nhưng mà mình ở đây thì thường thường coi kiếp này tôi không được mấy kiếp sau. Thì như vậy ý người ta nói một kiếp là bao lâu? Tức là đời, đời này tôi không được để đời sau. Nhưng mà họ không nói, nó kiếp này tôi không được để kiếp sau. Chứ đúng là chỉ kiếp là chỉ là cái thế giới thành trụ hoại không, cho tới không rồi thì mới gọi là một kiếp. Thì một kiếp nó dài không thể tính, thời gian quá xa. Còn một đời mình chỉ có lỗi chục năm, nó nhận gì đâu. Vậy mà mình thường lầm lẫn một đời mà nói là một kiếp. Thành một kiếp là chỉ cho cái thế giới thành trụ hoại không, còn một đời là chỉ cho cái con người thanh già bệnh chết. Đó, hết một đời. Lấy một đời mà so với một kiếp, thời gian đó chẳng là ngắn lắm luôn, có nghĩa lý gì đâu. đó là giải thích cho rõ về cái thế giới